cho đến lớn, cho đến già. Nghĩa là càng lúc lãnh thổ càng mở rộng, uy quyền hiển hách. Một thời có một anh tướng phò trì đánh đâu thắng đó, lấy được một cô công chúa của cái phe mà nước mình diệt vong, xinh đẹp tuyệt vời, lấy làm vợ cưng yêu lắm. Đó. Sinh được một đứa con trai nữa, trời ơi còn gì hạnh phúc bằng. Nhưng mà rốt cuộc người tính qua khỏi trời tính, thế nên rốt cuộc chỉ vì một cái mà tính sai nhất thời của anh tướng đó, mà cái thế trận của anh ta bị rơi vào chỗ gọi là bị rơi vào một cái tình thế bất lợi, cho nên vì vậy bị đả bại. Lần đầu tiên đả bại mà cũng là lần cuối cùng, anh tướng nó phải tử trận, phải chết để đền lại cái tội rằng là do mình đó mà thất bại, mà thất trận, thành ra không muốn sống. Và nhất rằng là trước đó thì cô công chúa bị chết, tức là bà hoàng đó, chết, anh lãnh chúa kia mất hết, mất tất cả, mất vợ, mất tướng tài, mất lãnh thổ. Xong rồi ngồi than, than là tại sao mình ra cái nông nỗi như vậy, tại sao mình ra, mình đến cái mức mà bi đát và thảm như vậy. Anh ta chợt tự giác ngộ rằng là chỉ chung quy rằng là suốt ngày sống ở trong mỹ mộng, chỉ chung quy là mải ôm ấp mỹ mộng. Mỹ mộng đó là cứ mải suy nghĩ rằng là cứ thọ nghiệp đó, thọ nghiệp thuẫn, cứ được thêm cái này, được thêm kia, thích quá lại muốn được thêm, lại muốn được thêm, tức là được thêm đó là thọ, cứ thọ cứ thọ nghiệp, mà lại quên đi một cái vấn đề rằng là vấn đề của thế gian này là vấn đề rằng là có đắc thì tất có thất, có vinh thì tất có nhục, có sinh thì phải có diệt, có thịnh thì phải có suy. Thành ra mải sống trong mỹ mộng, mỹ mộng đó là mải cứ tưởng rằng là cuộc đời này lúc nào cũng như ý nguyện của mình hết. La vie en rose đó mà, đời là màu hồng, thành ra thích lắm, mà không biết rằng là đó, cuộc đời nó hay phũ phàng. Thành ra một người cứ mải bám vào trong mỹ mộng là một người cứ chỉ tưởng tượng rằng đời có một chiều mà không thấy được chiều thứ hai của cuộc đời. Thành ra khi chiều thứ hai nó nảy sinh, trở tay không kịp, đau khổ vô vàn. Nếu một người mà biết trước là mọi sự là huyễn hóa, lúc có lúc mất đó là chuyện thường tình, thành ra lúc có cũng chẳng có buồn tham thêm, mà lúc mất cũng chẳng có buồn luyến tiếc. Có cái gì của mình thật sự đâu mà mất, mình có được thiệt nữa đâu, mình là tạm thời thôi. Giống như một gã mà đến hotel tạm thời làm chủ căn phòng, nói phòng tôi, giường tôi, ly cốc của tôi, khăn tôi, tivi của tôi, nghe chúng lắm nhưng mà không chúng, ra bê theo đi biết, nó đòi để lại. Cuộc đời này cũng vậy, tới tạm thời xài được đồ của thế gian này, nó của tôi, nhưng mà khi lìa khỏi cái thế gian này á thì chủ nhân của thế gian này nó bắt để lại hết, giống như hotel á. Thành ra mới biết mình chỉ là một người tạm trú thôi, mình phải thường trú. Thành ra không phải của mình thật đâu, đừng tưởng. Thành ra không lẽ một cái gã đến hotel ở rồi đến khi mà check out rồi gã nó tiếc nuối là trời ơi tôi mất tất cả, tôi mất cả tivi, tôi mất cả giường, tôi mất hết cả đồ đạc ở trong. Thì một khi mình hiểu là những thứ này là tạm có của mình chứ không phải là vĩnh hằng của mình, thành khi mình ra đi không có tiếc. Còn những cái mà hi hái hửng cho rằng là trời ơi giá rẻ quá, có 10 đô la mà giờ tôi có cả tivi, cả tủ lạnh, cả đủ thứ đây này, xong cái đến khi đi ra cái mất hết tiếc buồn. Giống vậy anh, cái người mà mãi sống trong mỹ mộng là người từng bỏ, người không thấy được cái phương diện mà mâu thuẫn của thế gian, nó có sinh có diệt, có được có mất, người đó không có thấy điều đó. Thành ra mỹ mộng nào mà có thật đâu, thành ra không thật trước sau cũng phải tan biến, và lúc có tan biến nó mới là ô hô hai tay, nhưng mà trễ rồi. Anh ra đây mình cứ nhìn những cái gương như thế đó mà mình hiểu mấy những tay mà nó thọ nghiệp mà thọ thứ mà mỹ mộng á, chung cục nó còn cay đắng. À, huống là mình thọ nghiệp mà mỹ mộng của mình thứ mà lặt vặt. Mà thử hỏi xem mà cả cuộc đời, cả cuộc sống chung nhật một cái chi tìm chuyện thọ nghiệp. Thì chung nhật nó thà đó là đi truy tìm cái ly nghiệp đi. Khá cho mình, khá cho người. Tốt cho mình, tốt cho người. Nói vậy đấy, nhưng mà tâm đại nghe thì lãnh thọ, nhưng mà tâm tiểu thì dứt khoát cũng không lãnh thọ thôi. Anh là Đức Phật nói là vì hàng mà phát đại thừa giả, vì hàng mà phát tối thượng thừa giả, là ý nghĩa như vậy. Mà lãnh không nổi là không nổi. Nó là tâm trí khiếp nhược. Trong khi tu hành thì cứ chỉ nghĩ rằng là mình với tâm trí khiếp nhược như vậy, mà với một cái hình dáng đó, làm kiểu cách vậy là đủ gọi là người tu rồi, và đủ gọi là có đức hạnh rồi. Thực là mỉa mai. Phải phát đại tâm, phải phát tối thượng thừa tâm, phải phát đại thừa tâm mới độ mình được và mới độ chúng sinh được. Không phải là cái răng dấp uy nghi của mình đủ để độ sinh. Và chính những cái mà vấn đề gọi là có thể gọi là năng tịnh chư nghiệp của mình đó mới là vấn đề độ sinh. Phải hiểu như vậy, phải cố gắng trên cái vấn đề gọi là ly nghiệp. Ly nghiệp nó hay là gọi là tịnh chư nghiệp, tịnh hóa mọi cái nghiệp đó. Tức là biến tất cả vì ly á, thành ra biến tất cả các nghiệp nó đều thành bình đẳng, thanh tịnh. Thành ra trở lại cái vấn đề Đức Phật nói như vậy, Tu Bồ Đề, nếu mà thiền nam thiền nữ nào mà thọ trì kinh này á, nó bị người khinh tiện, thì cái tội nghiệp của tiền thế tiêu trừ hết, người này có thể đắc được ngăn đậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Thì do ai nói? Tình nguyện. Này, kinh Kim Cương là trùng tuyên nhiều lắm, là lập đi lập lại. Nhưng mấy kỳ trước sư cũng có nói mình chỉ mới có một cái nửa phần thôi kinh, mình đã thấy là lập đi lập lại nó nhiều câu, nhiều cú rồi. Thì mình biết rằng là cái phần mà năng tịnh nghiệp chướng này đó là cũng là lập lại một phần của cái vấn đề mà phần thứ 14 ấy, đó, là cái phần mà ly tướng tịch diệt đó. Thì cái phần ly tướng tịch diệt đó, thì thật sự ra ly tướng tịch diệt thì là có thể là năng tịnh nghiệp chướng đấy, có nói rồi ly đó. Thì nhờ như thế đó thì nó mới có thể là tịnh hóa mọi cái nghiệp chướng. Mà ly không có nghĩa rằng là trốn chạy nghiệp chướng, mà ly có nghĩa là tịnh hóa mọi nghiệp chướng. Mà sở dĩ mà có thể tịnh hóa mọi nghiệp chướng là bởi vì nhờ cái vấn đề là ly tướng tịch diệt. Thành ra khi mà tịch diệt đó thì mới là ly tướng, không phải là đoạn diệt là ly tướng. Thành ra ly tướng nó không phải là chạy trốn tướng, mà ở ngay nơi tướng thấy thực thể của tướng, thấy nghĩa mà như của tướng, tức là kiến chư tướng phi tướng. Thành ra tự nhiên các tướng tịch diệt. Mà khi các tướng tịch diệt đó, thì tự nhiên các nghiệp chướng đều tịnh hóa. Thành ra ở đó Đức Phật cũng có nói cái vấn đề là kể cái câu chuyện rằng là khi Đức Phật thọ trì kinh Kim Cương mà bị khinh tiện. Thành ra bị Ca Lợi Vương khinh tiện, Ca Lợi cắt chặt thân thể của Đức Phật đó, khinh tiện ngài. Khi đó ngài đang còn tu gọi là Kim Cương Nhẫn Nhục Ba La Mật đó. Ngài ly tướng. Thành ra chính nhờ cái hành động này, dưới con mắt của Đức Phật nhìn là chính nhờ cái hành động mà của Ca Lợi đó, mà ngài mới chứng được cái vấn đề rằng là nhẫn nhục Ba La Mật. Thành ra vì như vậy đó mà Ca Lợi mới có được một cái hậu quả khá tốt đẹp, mà không có chịu một cái hậu quả rất hết sức là khủng bố là phải bị cắt chặt lại. Thì chính khi mà Đức Phật đang trì tụng như vậy đó, thì bị Ca Lợi khinh tiện nó, mà Đức Phật mới có thể lìa tướng tịch diệt. Nhờ lìa tướng tịch diệt đó mà Đức Phật có thể năng tịnh chư nghiệp chướng. Thành ra vì mà Ngài mà tịnh được tất cả các nghiệp chướng rồi đó, thì đương nhiên rằng là cái vấn đề mà giác ngộ đó, không là vấn đề nữa. Mà ngay khi mà ly tướng tịch diệt hoặc giải rằng là năng tịnh nghiệp chướng đó, là như đã lai rồi. Thành thử như vậy mới nói rằng là có thể đắc được A Nậu Đa La Tham Miệu Tam Bồ Đề. Thành thử nhờ như thế đó mà bao nhiêu tội nghiệp bất đều tiêu trừ, đều mất hết. Mà thậm chí đến cái kẻ mà khinh tiện kia cũng được luôn. Cái kẻ mà khinh tiện đó, là nếu mà không có thọ trì, bây giờ mình nói một cách rất là thế tục, nếu mà không có thọ trì như vậy đó, thì mình sẽ sân hận. Nhưng mà nếu mà mình có thọ trì Kinh Kim Cương hay là những cái giáo nghĩa đại thừa của Đức Phật đều nhiếp ở trong Kinh Kim Cương hết ạ. Mà hành trì Kinh Kim Cương không có nghĩa rằng là hành trì theo cái chữ, mà hành trì theo cái nghĩa của Kinh Kim Cương ấy. Thì nếu mà không có hành trì như thế đó, thì đương nhiên đó, mình không có cách gì mà giải quyết ra khỏi cái cảnh địa ngục được. Thì mình cũng ôm lòng cừu hận, mình cũng ôm lòng sân hận đó. Mình cũng khởi tất cả những cái nghiệp chứ không phải là tịnh, mà mình không phải là ly nghiệp nữa, mà mình là hành thọ nghiệp. Nhưng mà nhờ khi mà bị khinh tiện, bị hủy báng, mà cái lúc tu hành nó giống như Đức Phật này, nó bài học ấy. Thì chính những cái đó mới là những cái mà cho Đức Phật nhìn thấy rằng là mình thọ hay mình ly. Mình có hai cái để tuyển trạch, để trạch. Một là thọ nghiệp, mà thọ nghiệp là chấp tướng. Mà hai là ly nghiệp, là ly tướng. Thành ra nếu thọ nghiệp thì mình sân hận, thì kẻ kia chịu quả sân hận, cả hai đều lỗ, lưỡng bại câu thương. Nhưng nếu mà mình mà ly nghiệp thì phải ly tướng. Mà nếu mình ly tướng thì ly nghiệp đây có nghĩa là tịnh chư nghiệp. Thì khi mà có thể gọi rằng là tịnh nghiệp đó, thì tự nhiên như vậy đó là ly tướng. Thì tự dưng rằng là cả hai đều không thọ những cái nghiệp theo lối của chấp tướng nữa, mà cả hai đều ly tướng tịch diệt. Bởi vì với cái nhân quả nói trên, thành ra kẻ đó được ân chiêm. Thành nói điều đó là cũng để diễn dương ra được một cái công đức vô lượng, mà kỳ trước ở cái phần ly tướng tịch diệt mình cũng có đề cập tới, là cái công đức vô lượng của cái vấn đề ly tướng hay cái vấn đề mà tịnh chư nghiệp chướng của kinh. Có nghĩa là nhờ như thế nó mà chuyển hóa toàn bộ những cái cảnh mà địa ngục hay là quả báo đều trở thành tịch diệt hết, tức là niết bàn tịch diệt, niết bàn tịch tĩnh tịch diệt. Đó là một trong những cái công đức mà gọi là khó mà nghĩ bàn nổi được của Kinh Kim Cương. Thành ra ở đây cái mà bị nhân khinh tiện đó, thì mình nhìn thấy ngay ở cái vấn đề mà ly tướng tịch diệt, ở Đức Phật bị Ca Lợi khinh tiện. Nhưng mà chính nhờ như thế đó mà cái người tu hành đó mới cứu xác. Nhờ những cái nhân duyên như vậy nó mới cứu xác. Thành ra nếu mà mình ở không ở những cái mà gọi rằng là nghịch nhân duyên đó, mà nhìn ra được cái pháp đó, thì là cái pháp Phật đó, cũng có thể có ở trong các nghịch cảnh cũng như là thuận cảnh, mà không phải pháp Phật chỉ có ở thuận cảnh như những người tu bình thường suy nghĩ. Là khi một người tu bình thường suy nghĩ rằng nếu mà mình tu mà cứ thuận cảnh trôi qua nó là mình có công đức. Không phải. Nếu như vậy thì Đức Phật trong vô lượng quá khứ kiếp tu hành sao mà bị ác đạo không vậy? Tại vì Đức Phật toàn là có những cái cơ hội ngược lại với mình, là cơ hội để mà xả đầu mắt tay chân xương tủy thành trì quốc gia thê tử, mà không có đắc. Xả không à, không có thủ. Như vậy thì Đức Phật tu hành dở quá ư? Thành ra do nơi kiếp trước tội lỗi dẫy đầy hết, thì nơi kiếp này tu hành bị mất tùm lum hết, mất cả quốc thành thê tử, mất cả vợ con đó, mất cả ngai vàng ngôi báu, mất hết rồi, cho hết trơn à. Nếu mà cứ nghĩ rằng là đạo pháp nó là nằm ở trong cái thuận, Còn nghịch pháp đó, là không có đạo ở trong đó. Nghịch pháp là toàn là ác, mà cho được này thuận cảnh đối với mình đó, nó mới là Phật pháp, thì là hiểu lầm đạo pháp sai ghê lắm. Đạo pháp cũng có cái gì cũng có ở trong, nghịch thuận gì cũng có hết. Thành ra Đức Phật mới bảo lấy nghịch cảnh làm duyên tiến tu. Nếu mà quả tình nghịch mà không có đạo ở trong nó thì làm sao nó trở thành duyên tiến tu. Thành ra vì vậy đạo Đức Phật lại còn canh tiến nhất bộ mà nói rằng là tu hành không có cầu rằng là cái gì cũng được như ý hết, mà cái gì cũng như ý hết á thì tham dục dễ sinh. Đức Phật đã nói hẳn như vậy, mà Đức Phật mới nói rằng là lấy phá hoại là sự thành tựu, lấy ma vương làm bàn đạo mà lấy bình khổ làm thuốc hay. Thành ra Đức Phật mới nói nhất thiết pháp giới thị Phật pháp. Thành ra chẳng có một cái pháp nào đó mà không có Phật pháp ở trong. Thành ra phải giác ngộ ngay ở trong tất cả những thứ như thế. Thành ra nghịch cảnh thì trở thành là duyên tiến tu. Thì nghịch cảnh làm duyên tiến tu là trường hợp của những cái phần này. Người mà chỉ thấy thuận cảnh làm duyên tiến tu á thì rất ư sợ nghịch cảnh. Còn cái người mà thực sự tinh tiến đó thì vui, nghịch thuận gì cũng chỉ là trợ duyên tiến tu thôi. Mà phàm phu á, thì mong được một cái sự thuận, mà thực sự người tu hành sợ thuận hơn là sợ nghịch. Tại vì thuận nó tham dục dễ sinh, mình mà gặp khó khăn chừng nào á thì mình ôm chân Phật chừng đấy, tụng kinh siêng chừng đấy, cầu nguyện siêng chừng đấy. Còn mà thuận á thì đi thọ nghiệp, nói Phật chịu khó ở nhà giữ nhà dùng con đôi ba ngày, con đi thọ nghiệp chút, con đi Đài Hàn, Nhật Bản thọ nghiệp, mấy chỗ đó con chưa thọ, thành ra con phải đi thọ, rồi Phật ở nhà giữ nhà vài hôm. Nhưng mà rủi ro mà con mà gặp tai nạn gì á thì con ôm chặt cứng chân Phật, thì con nói một cách nghĩa là gọi rằng là tình nghĩa lắm, Phật đâu con đó. Tại vì Phật không có xuống địa ngục được, thì ra con hôm chân Phật con nói Phật đâu con đó thì con khẳng định khỏi xuống địa ngục. Đấy. Con nói một cái câu khôn ngoan hết sức. Nhưng mà cái lúc mà con đi thọ nghiệp á thì con bỏ Phật ở nhà, và con có đoái hoài tới Phật hết, con mài thọ nghiệp, con để Phật ngồi một mình ở trong nhà vắng với lại nhang tàn khói lạnh, mà con cũng chẳng có buồn bận tâm gì hết. Nhưng mà khi con có chuyện á thì Phật ấm áp vô cùng. Thành ra nếu mà Phật cũng giống con đó, mà Phật muốn ấm áp đó, thì Phật phải ban cho con nhiều tai họa thì con sẽ chăm nom Phật. Chứ mà Phật mà cho con ăn lành thì Phật sẽ cô đơn ghê lắm. Ông Phật cô đơn ở Việt Nam có rồi. Thành thử ra rằng là nghịch hay là thuận gì, người ta sợ thuận hơn, người tu hành thật sợ thuận hơn là sợ nghịch. Tại vì càng nghịch á thì cái tâm tu của mình nó càng mạnh, nhưng mà càng thuận đó thì cái tâm tu của mình nó càng yếu, và tâm dục của mình với tâm kiêu ngạo của mình nó càng tăng. Thuận cảnh khi nào cũng vậy. Thành ra xét cho cùng đó, thì thuận khó tu hơn là nghịch. Nhưng mà người tu hành phàm phu thì cứ tưởng bở, thì cứ cho rằng là mình luôn luôn sống ở trong mỹ mộng đó, kiểu Sugun nói đó, hay mình sống trong thuận cảnh như vậy là phước báo của mình. Sai rồi đó. Mà ngay chính trong nghịch cảnh mà vượt qua thì thuận vượt cũng qua. Cho nên khi nào cũng phải hiểu một câu rằng là mình chẳng cầu nguyện thuận hay là nghịch gì hết á, mà mình chỉ cầu nguyện rằng là mình có đủ nghị lực để vượt qua thuận và nghịch, chứ không phải là cầu thuận. Giống như là cái xu hướng mà suy nghĩ về cầu an. Thành ra cũng có một lần sư phụ nói thẳng với lại chị Diệu Đông, khi mà chỉ qua bên Pháp để cầu nguyện cho một người thân bị bệnh trầm kha bất trị, chị hỏi sư phụ là nên cầu siêu cầu an. Sư phụ nói rằng là cầu cái nào cũng được, nhưng mà trên cái nguyên tắc là như vậy nè, cầu cho cái người đó an thì người đó chết cũng an mà sống cũng an, nếu hết nhân duyên rồi thì đi trong sự an lành, mà nếu còn nhân duyên thì bệnh phải lui thì cũng an đó. Thì thiệt ra nó an là siêu, mà siêu là an, nhưng mà mình chỉ cầu vậy, không phải là mình cầu cho người đó phải sống phải thở dù là chịu đau khổ, hay là mình cầu cho người đó phải chết đi cho mình nhẹ gánh, mà mình chỉ có cầu là sao cho cái người đó được ăn đó. À, tâm vô loạn động mà thân đắc an ổn là chỉ cầu cho họ được như thế thôi. Nếu là chết mà an ổn thì chết, mà sống mà an ổn thì mới sống, cầu an thôi. Mà phải an với hình thức như vậy, chứ không phải là cầu an có nghĩa là bắt buộc phải sống, mà sống dưới một tình trạng mà gọi rằng là bi đát đến mấy đi chăng nữa cũng phải sống, không phải như vậy. Thì chính vì cái lý lẽ nói trên nó mới thấy cái công đức của kinh này có nghĩa rằng là nó có thể rằng là tình hóa mọi cái nghiệp chướng. Anh dân nếu mà không có trì tụng cái kinh này á thì không có cơ hội gì để tình hóa các nghiệp chướng, giống như nãy dù mới nói không có cơ hội để mà ly nghiệp chướng, tức là tịnh. Chứ ly đây cũng có nghĩa đồng nghĩa với chữ tịnh. Mà mình hiểu rằng là chính cái vấn đề đó là cái vấn đề ly tướng tịch diệt của cái phần thứ 14, mà phần này là phần thứ 16, thì là do tất cả những cái nghịch cảnh nói trên đó mà Đức Phật đưa Đức Phật đến sự thành tựu. Cho nên kể mà Đức Phật nhấn mạnh mà thiền tri thức của Đức Phật nhất trong cái vấn đề mà làm cho Đức Phật thành Phật, thì Đức Phật hay nhấn mạnh tới đề Bà Đạt Đa, kẻ mà gieo rắc biết bao nhiêu là nghịch cảnh cho Ngài mà không phải là người hộ trì thuận cảnh cho Ngài. Tại sao mình mới thấy là Đức Phật mà do đâu có thể bình đẳng trước tất cả những cái mà là oán thân bình đẳng? Có nghĩa là cái người mà hộ trì cho Ngài hay là cái người mà phá hoại Ngài, Đức Phật đều nhìn dưới một con mắt bình đẳng, và những người đó đều đồng chứng quả bình đẳng và đồng được thọ ký bình đẳng ở trên pháp hội của Nhất Thừa Pháp, gọi là Pháp Hoa Hội Thượng. Và với cái Pháp Hoa Hội Thượng, tức là với cái mà hội thượng mà cao cấp nhất của Phật Pháp, được gọi là Nhất Thừa Pháp, thì oán thân đều bình đẳng, tức là đều được thọ ký, đều bình đẳng thành Phật hết. Thành ra chính ở cái vấn đề rằng là Đức Phật thọ trì những kinh điển của Đại Thừa Pháp, Đại Thừa Tâm Pháp, Tối Thượng Thừa, thành ra vì như thế đó mà mới có được cái công đức viên mãn như vậy đó. Cái công đức đó có thể làm cho tất cả nhất thiết chúng sinh đều được âm chiêm, tức là đều có thể được ảnh hưởng tác động. Mà nếu không phải là thọ trì kinh này nó mà bị người ta khinh tiện đó, thì cả hai cùng xuống địa ngục bình thường đó. Như vậy vì vậy mới biết là thọ trì này đến độ là làm cho kẻ phát tâm khinh tiện cũng được đắc độ nữa, công đức của nó. Và cái người mà nhờ thọ trì kinh này mà có thể thấy được tất cả các tướng khinh tiện đó, đều ly hết rồi, đều tịch diệt hết, đều bất động hết rồi. Thành ra không có một nghiệp chướng nào bám được vào cái tịch diệt mới trên hết. Tịch diệt rồi thì nghiệp chướng có chỗ bám, thành ra gọi là tịnh, là tịnh hết nghiệp chướng này. Và tịnh hết nghiệp chướng đồng nghĩa với lại nghiệp chướng tịch diệt, đồng nghĩa với năng sở đều tịch diệt. Còn nói theo một cái nghĩa mà bình thường á, thì cho dù rằng là mình có tụng kinh mà không phải là tụng đến cái mức mà rốt ráo, tức là tụng đến mức chân kinh, tức là tụng tới mức mà giống như là Ngài Huệ Năng tụng, và mình có tụng ngó mó tụng kinh bình thường như vậy á, thì nó vẫn phát sinh cho mình những cái mà phúc đức. Mà những cái phúc đức này á, nó không thuộc về cái phương diện của quả báo thế gian, mà nó thuộc về cái vấn đề rằng là công đức này là thứ công đức chưa viên mãn, công đức sơ khởi, công đức còn nhỏ. Nhưng mà ăn thua ở nơi cái công đức mà tăng á, thì cái nhân duyên nó tăng, thì tự nhiên á, cái vấn đề mà tụng niệm, đọc tụng á, thư tả, quảng bị nhân thuyết, từ từ nó phát triển. Thành ra nếu ban đầu chẳng hạn, thì dù bây giờ Lưu Huệ Năng đi, mà Ngài có thể nghe kinh này được đọc tụng lần đầu tiên, được nghe mà Ngài có chỗ sở ngộ, đó cũng chẳng phải rằng là một sự tình cờ, mà đó cũng là chung quy rằng là Ngài trong nhiều đời nhiều kiếp cũng có khua mõ tụng kinh rồi đó. Thành ra giờ đây á, khi Ngài nghe tất cả những cái thứ đó đó, thì mấy những cái chủng tử trong tàng thức của Ngài á, nó bừng dậy, nó khởi lên. Thành ra cái vấn đề mà tụng kinh thiệt đó, là nó đưa đến cho mình cái vấn đề gọi rằng là tập thành cái công đức xuất thế gian, tức là những cái nhân duyên xuất thế gian nó càng lúc nó càng tăng trưởng tăng trưởng. Thành ra thí dụ như rằng là ngài Ngũ Tổ đó có nói rằng là trung nhật cúng dường chỉ cầu phúc điền, bất cầu xuất ly sinh tử khổ hải, tự tính nhược mê phúc hà khả cứu. Mình lật ngay cái trang sau ra lên ta đó, đang tới một cái đó, chỗ cái vẽ cái hình hộ pháp đó, mình thấy lời trích dẫn của Ngũ Tổ nói không? Ngũ Tổ nói là trung nhật cúng dường, cả ngày cúng dường mà chỉ cầu phúc điền thôi, mà không cầu cái vấn đề xuất ly sinh tử khổ hải, thì thực là mê lầm. Là bởi sao vậy? Bởi vì tự tính mà mê rồi nó thì phúc nào cứu được cái tự tính. Tại vì phúc là về vấn đề của thọ nghiệp, còn tự tính là cái vấn đề của ly nghiệp. Ly nghiệp á, thì tự tính hiện tiền, còn thọ nghiệp á, thì tự tính bị ẩn tàng, bị che đậy. Thành ra tất cả những cái phúc đó chỉ là những cái phúc báo của một cái thọ nghiệp vọng tưởng. Đấy, cái tất cả những cái phúc báo đó làm sao cứu nổi cái cơn mê, xóa nổi cơn mê. Tại vì càng trau dồi những thứ đó thì càng tăng trưởng cơn mê, chứ không phải là xóa đi cơn mê. Thành ra phúc nào mà cứu nổi, thì ngài Ngũ Tổ nói như vậy. Thế vậy thì khi mà tụng kinh cũng vậy, khi mà mình tụng kinh tụng kệ mà mình cứ chỉ có xu hướng nhấn vào cái vấn đề mà chỉ có cầu cái vấn đề phúc điền, đó là tụng kinh cầu nguyện hồi hướng toàn là những cái chuyện mà phúc báo của nhân thiên đó, thì tụng kinh như thế không có đưa đến một cái công đức. Thành ra tụng kinh mà nói rằng là tụng chân kinh nó có hai cái trình độ. Tức là tụng cái chân kinh nó là có nghĩa rằng là không cần tụng nữa, tại vì kinh không phải rằng là ngôn ngữ và âm thanh. Thành ra không có cần phải há miệng tụng nữa, mà rằng là mỗi khi mình nói mà nó phù hợp, mình nói một cái đạo lý gì mà nó phù hợp với nghĩa thú đó, chính là nói kinh đó, chính là tụng kinh đó. Kinh đó không phải là đếm đủ thứ chữ thôi, đủ thứ mấy cái tự gọi là kinh. Kinh đó là nghĩa thú. Thành ra trong khi sống đi đứng nằm ngồi, niệm của mình nghĩ chủ ở trong nơi kinh, khẩu khai khẩu nói là gọi là quản vị nhân thuyết đó. Và quản vị nhân thuyết đó là chính là độc tụng. Rồi thọ trì nó tín giải, đó chính là cái niệm niệm bất vong. Thì tự nhiên đó, là thành ra là người thọ trì kinh, thì đó là thọ trì chân kinh. Thì thọ trì chân kinh không thấy có tụng nữa, tại vì kinh đâu có phải là chữ đâu. Nếu mà bảo là thọ trì kinh hoặc là phải là tụng kinh, vậy thì nói kinh là chữ. Kinh vốn đâu phải chữ, chữ chỉ là ký hiệu để mà biểu lộ cái kinh cho người khác thôi, hiểu thôi, chứ không phải chữ là kinh. Kinh là kinh, không có lộn cái chữ đó là kinh được. Thành ra sẽ chẳng còn phải tụng nữa, mà chính cái đời sống đi đứng nằm ngồi ba nghiệp đó là tác dụng của kinh, thì là thọ trì. Thế nhưng mà thọ trì đến mức đó thì đương nhiên rằng là phải là cái bậc mà tối thượng thừa giả, đại thừa giả. Nhưng mà bây giờ phàm phu bình thường bắt đầu khai thủy học Phật thì làm thế nào có thể đạt đến mức độ đó ngay được? Mà nếu không đạt đến mức độ đó ngay nó thì bị hủy báng rằng là tụng kinh mà không hiểu tụng làm gì. Đó. Nhưng mà chính cái vấn đề là khai thủy nó vẫn tụng. Nhưng mà chỉ có một cái vấn đề, cái là giống như ngài Ngũ Tổ căn dặn rằng là trung nhật đừng có để trí vào vấn đề mà cầu phúc điền, mà để trí vào vấn đề mà cầu xuất ly sinh tử khổ hải. Để trí vào cái vấn đề đó, đó. Thì tự nhiên cái kinh này đó, nó phát động được cái tác dụng chân của nó. Tác dụng chân của nó là cái tác dụng mà gọi rằng là liễu sinh thoát tử, có nghĩa làm cho sinh tử thầy đều tịch diệt, tức là làm cho các nghiệp sinh tử đều tịch diệt, đều bị ly. Cái nghiệp tướng nó đều bị ly, sinh tử tướng nó đều bị ly. Thành ra nó thành ra tịch tĩnh tịch diệt. Thành ra tác dụng của kinh này là như vậy. Thành ra nếu tụng kinh này mà chỉ tụng kinh này mà chú tâm vào như vậy đó, để cái trí nguyện vào trong cái vấn đề đó, thì cái tác dụng này nó lâu dần nó nảy sinh. Còn vì vấn đề mình không có để tâm vào chuyện đó, mình có tìm cái nghĩa giải thoát trong này, mà mình chỉ mê tín dị đoan, có nghĩa là mình cứ nói rằng là chỉ tụng kinh này xong đó là muốn gì Phật cho. Phật giống như cha mẹ vậy, nó nói rằng là con uống thuốc đi rồi mà rồi ba má cho con cục kẹo, Đấy. Thì cái này giống như thuốc này, chịu khó ngồi gõ mõ mỏi lưng thiệt, mỏi miệng thiệt, mất hết 1 tiếng đồng hồ, nhưng mà sau đó Phật cho mình cái mà tham dục mình cầu. Đấy. Nghĩ như vậy đó thì không khi nào mà phát sinh được cái tác dụng thật của kinh, tại vì mình đang tụng mê kinh chứ không phải tụng chân kinh. Mình biến kinh này trở thành mê kinh. Nhớ là Đức Phật nói là Đại Thừa Phật Pháp đó là một bát cam lồ và đồng thời cũng là một chén thuốc độc. Kinh Đại Bát Niết Bàn đó. Đó. Anh rằng người ta cũng có thể hiểu lầm mà đi sai. Người ta cũng có thể sai một ly điện giọng. Thành thử anh thử phải để tâm vào cái vấn đề rằng là tụng kinh là suy nghĩ nó trên cái vấn đề rằng là cầu giải thoát. Thì bây giờ đó mình có tụng kinh theo lối kiểu mà sơ đẳng, có mó tụng kinh mà dù chưa hiểu gì hết, nó vẫn bắt đầu năng sinh công đức. Vì sao? Nhớ Đức Phật nói một câu như vậy đó. Đừng bao giờ khinh một con rồng con, đừng bao giờ coi thường một hài tử hoàng tử mới ra đời, đừng coi thường một người tân xuất gia, và đừng coi thường một đốm lửa nhỏ. Đó là 4 điều không thể coi thường được. Tại vì một đốm lửa nhỏ có thể năng thiêu tận một khu rừng. Một con rồng con sau này có thể trở thành một con rồng chúa. Đó. Một đứa hoàng tử sơ sinh dù chưa có quyền lực, chưa có trí tuệ, nhưng sau này sẽ làm, bởi nó là vương tử, sau này nó sẽ làm vương. Vậy cũng đừng khinh thường một người tân xuất gia, bởi vì người đó sau này có thể thành thiên nhân sư. Tại không có cái sơ phát tâm thì không có cái thành tựu. Thành ra Đức Phật mới nói rằng là thấy Bồ Đề Tâm ở chỗ nào thì biết về sau đó, chỗ đó có Phật. Thành ra Đức Phật mới nói như vậy. Như thế chiếu theo cái tinh thần của Đức Phật, mình đâu thể coi thường cái vấn đề rằng mình ban đầu bắt đầu tập tành mõ một tụng kinh kim cương mà chưa hiểu gì hết, mình đâu có thể coi thường được. Cũng như mình đâu có thể vì vậy mà coi hoàng tử cái gì, thằng nhóc ngu chết, không biết gì hết, không có sức mạnh, không có cái gì hết, ngu chết, khinh bỉ nó đi rồi sau mới chết. Rồi thằng nhóc đó tiềm tàng quyền lực ở bên trong. Con rồng con cũng vậy, đốm lửa nhỏ cũng vậy. Đức Phật bảo có 4 điều không nên coi thường ở thế gian. Thành ra nếu mình chiếu theo cái lời dạy của Đức Phật, đương nhiên mình đâu có coi thường nổi cái người mà tập tành khua mõ, mà gõ mõ từng kinh kim cương. Mình đâu dám khinh bỉ họ. Mình mà khinh bỉ họ là mình rơi với cái vấn đề mà khinh tiện cái người thọ trì lỗi. Mà nếu họ giác ngộ thì mình được giải cứu, chứ mà nếu họ không giác ngộ thì mình tự bỉ. Mình bị cho đến khi nào họ giác ngộ, họ nhớ lại họ đã từng bị mình khinh tiện cho nên tôi cứu mình. Còn Ca Lợi là may mắn thay, khinh tiện trúng cái người mà đương giác. Chứ thử mà mình mới tập tụng kinh mà sách giáo cái chém mình coi. Ân oán nó nhiều đời lắm. Ân oán nó nhiều đời. Nhưng nếu cái người mà có thể mà là chịu đựng được, nhẫn nại được, mà nghĩ rằng là kinh kim cương, thọ trì kinh kim cương ly nhất thiết tướng, thành ra tướng ác tướng thiện gì mình cũng ly. Và khi người nghĩ như thế thì kẻ kia vẫn có phước. Nhưng nếu không nghĩ được như thế, tức là chưa thọ trì tụng được đó, thì là kẻ kia vẫn bị. Mà nếu mà có thọ trì một phần nào thôi thì kẻ kia cũng được một phần nào được cái phước. Thành chính vì như thế mà hiểu rằng nếu một người mà có thể giác ngộ kinh kim cương mau chóng đến độ mình khâm phục như Lục Tổ á, thì mình đừng có khinh cái thuở ban đầu khi Lục Tổ học đòi vác mõ ra mà tụng kinh kim cương, mà khai thủy tụng mà chưa hiểu gì hết. Không có ngày đó thì không có cái ngày mà mình bái phục, mà mình chỉ bái phục cái ngày hôm nay mà mình quên đi cái nhân tố để thành tựu mọi cái sự mà mình bái phục, mà mình khinh bỉ cái nhân tố, mình chỉ trọng quả khinh nhân. Đó là một cái thái độ hàm hồ và vô minh. Rồi Bồ Tát thì trọng nhân hơn trọng quả nữa. Thành ra thấy thiệt thường bất kinh ấy. Kính trọng hết ạ. Tại vì biết rằng là hữu nhân tất hữu quả, mà trọng quả chừng nào thì phải kính nhân chừng đấy. Tại vì nhân nó đưa đến quả, còn phàm phu thường là chỉ trọng quả mà không trọng nhân. Thành gọi là háo quả bất háo nhân. Thành ra vì vậy mà cái tinh thần chỉ ưa quả thôi. Thành ra tỷ dụ người nào thành Phật cung cung kính kính, nhưng mà trong khi tiến trình họ tu để thành Phật khinh bỉ, coi thường. Thành ra coi thường một chú tiểu mà chỉ kính trọng thường tòa hòa thượng, mà không biết là không có tiểu lấy đâu có hòa thượng thường tòa. Biết hòa thượng thường tòa từ trong đá nổ ra, nhưng mà hòa thượng thường tòa nào mà khi gieo nhân còn chú tiểu bị khinh bỉ muốn chất. Mà đợi đến thành quả thì mới cung kính, nhưng mà nhân thì rất là coi thường. Thành ra đó là căn tính hay là căn bệnh của phàm phu. Thành ra vì như thế mình biết rằng là ngay cả đến những cái người mà sơ đẳng mà gõ mõ tụng kinh mà sơ đẳng thôi của kinh Kim Cương này, nó cũng có công đức nhớ như vậy. Bởi vì chiếu theo lời của Đức Phật nói là đừng nên coi thường cái người giác ngộ kinh Kim Cương, thì đừng nên coi thường cái người mà gieo nhân để giác ngộ kinh Kim Cương. Nếu đã coi trọng cái quả của kinh Kim Cương thì đương nhiên phải coi trọng cái nhân của kinh Kim Cương. Vậy thì tất cả những ai mà gõ mõ tụng kinh, thì dù bây giờ ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền dạy cho hết thảy đồ chúng là về nhà là phải tụng kinh Kim Cương, và với cái lời căn dặn của ngài là không phải chỉ chú ý đến để tâm tới vấn đề phúc điền, mà để tâm đến cái vấn đề mà xuất ly sinh tử khổ hải, thì người đó có công đức vô cùng đúng theo tinh thần của kinh Kim Cương. Thành ra cũng thấy rằng là Ngũ Tổ cũng ba tâm rất mực, thành ra mới dạy đồ chúng như vậy, mới chỉ bày cho đồ chúng những cái con đường mà gọi rằng là rõ ràng nó là chính từ kim khẩu của Như Lai thuyết ra là công đức kinh này nó bất khả tư nghị. Thành ra đừng coi thường, cho dù đó là một ngu phu ngu phủ gõ mõ tụng kinh, đừng coi thường. Bằng chứng Lục Tổ Huệ Năng là nhờ nghe một cái là ngu phụ tụng kinh mà giác ngộ. Là đương nhiên thiên hạ chỉ có một cái gọi là kiêu ngạo với lại ham cái gì gọi là quyền uy. Thành ra chỉ a dua nhau mà cung kính Đức Phật, không a dua nhau để mà cung kính cái người mà giải phát Bồ Đề Tâm. Mà Đức Phật và người phát Bồ Đề Tâm biết rằng là sau này có Phật, vì thấy cái nhân đó. Thành ra Đức Phật bảo là nhìn người mà phát Bồ Đề Tâm đó, Bồ Tát đó, tu hành nó thấy cái người phát Bồ Đề Tâm coi người đó như là Phật vậy. Đức Phật mới nói như thế, coi người đó như là Phật vậy. Phàm phu không có biết coi như vậy. Phàm phu chỉ có hè nhau đó, một cung kính cái danh cái oai, còn không có nhìn cái nhân cái quả. Thành ra có ho mo tùng kinh mà không hiểu gì hết cũng có phước, cũng có công đức như thường. Cứ việc gõ mõ tụng kinh này tốt hơn là không gõ mõ tụng kinh. Thà là một mặt gõ mõ tụng kinh mà thọ nghiệp còn hơn là một mặt chẳng gõ mõ tụng kinh mà cứ lo đi thọ nghiệp thì chết chắc. Mà ít ra gõ mõ tụng kinh có một cái nền tảng. Thế nhưng đôi khi tổ sư la rầy cái vấn đề đó là chỉ là khuyến cáo là anh phải tụng kinh cho nó ra tụng kinh. Nhưng mà dù gì mẫu giáo vẫn hơn là thất học. Nhưng mà không thể mẫu giáo ngoài được, thì mẫu giáo ngoài bị rầy. Mà không phải vì như vậy mà mẫu giáo phải bãi bỏ, phải bị thủ tiêu. Mẫu giáo bị rầy thiệt, nhưng mà vẫn phải duy trì. Anh dân đừng thấy Đức Phật hay chư tổ sư mà rầy la những cái như vậy là ra thủ tiêu. Không phải, nó vẫn cần. Nhưng mà Đức Phật không cho phép dừng chân như vậy. Giống như một nhà giáo dục không có cho phép một đứa học trò mà 10 năm rồi vẫn mẫu giáo, nó sẽ bị rầy. Nó không phải có nghĩa như thế là trường mẫu giáo phải bị bác bỏ, phải bị đóng cửa, bởi vì rõ ràng bị mấy ông thầy la. Thành ra hiểu như thế đó, thì tự nhiên hiểu như thế thì tụng kinh đó mới tinh tiến gióng mánh được, mà phát sinh công đức được. Tại có cái niềm tin ở trong vấn đề đó. Và đừng có bị mê hoặc bởi những cái gọi rằng là những cái mà đạo lý, mà lý luận theo cái lối hết sức là thế gian, mà không phải là một cái nhìn theo lối của Đức Phật. Đức Phật trọng pháp tới độ mà rằng là từng chi tiết một. Còn phàm phu là về hùa, nghe Đức Phật nói pháp nào cao cái về hùa ca ngợi pháp đó, cái trở mặt chê bai hủy báng những pháp mà Như Lai đã từng dạy, tội lỗi vô cùng. Đức Phật kính trọng từng cái pháp một. Phàm phu thì vọng ngôn vọng ngữ, hủy báng om sòm chê bai, phê bình đem giáo pháp của Đức Phật để phê bình pháp này cao pháp kia thấp. Cho nên trong Bảo Tích Kinh Đức Phật mới nói, người mà tu học Bồ Tát đạo á, mà thấy Phật pháp có cao có thấp á, là hủy báng Đức Phật. Bảo Tích Kinh á, nó Đức Phật căn dặn hết chân rồi. Anh ra vì như vậy mới nói là cái công đức của kinh này nó bất khả tư nghi, mà nó nhiếp hết mọi căn cơ, giống như kỳ trước sư phụ có nói, nó nhiếp hết mọi căn cơ. Chứ mình đừng có bị một cái rằng mình nghĩ rằng là bắt buộc phải tụng theo cái nghĩa mà chân kinh vào thì mới khởi sinh cái tác dụng, khởi hết đó. Anh ra Đức Phật mà nhân quả gì bình đẳng, nhân với quả nó tương ưng thể ly nhau. Thành ra khi mà phát nhân tụng đó, thì tự nhiên là cái quả đó là nó đã ngấm ngầm hiện bày rồi đó. Nó đã ngấm ngầm nó thành rồi đó.